Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên, tất cả hội chúng liên hữu Phật tử khóa tu niệm Phật chùa Hoằng Pháp thành kính đảnh lễ tri ân đến Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức. Tất cả chúng con đảnh lễ và thành kính tri ân cố Hòa thượng Thích Thiền Tâm và tất cả hội chúng Phật tử liên hữu chúng con thành kính tri ân và đảnh lễ thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp. Và Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử, hôm nay thì Pháp đang gửi đến tất cả quý vị là phần 2 của kinh A Di Đà giảng giải. Nam mô A Di Đà Phật. Trong khóa tu Phật thất lần trước thì Pháp Đăng đã giảng kinh A Di Đà, trình bày 8 nguyên nhân mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh A Di Đà dưới cái con mắt trí tuệ của Đại sư Liên Trì. Ngài đã nói rất rõ 8 nguyên nhân đó trong bộ kinh A Di Đà sớ sao. Thì hôm nay sẽ giảng tiếp cho tất cả các Phật tử về tôn chỉ của toàn bộ kinh. Pháp Đăng muốn tất cả các Phật tử trước khi bước vào phần chánh kinh thì chúng ta phải nắm được toàn bộ cái ý nghĩa, cái giá trị của bộ kinh A Di Đà, và cũng như chúng ta phải nắm được cái giá trị của pháp môn niệm Phật, và từ đó thì cái tính nguyện và cái chỗ thực hành của tất cả hành giả mới được tinh tấn, mới được bền vững. Pháp đang nói chân thật với các Phật tử là những cái khóa tu Phật thất mà thượng tọa trụ trì đã mở ra cho tất cả quý vị tu hành đó, có thể nói chân thật đây là những khóa tu chuyên sâu. Bởi vì sao chuyên sâu? Thứ nhất là nhìn cái bên ngoài, là khi Pháp Đăng nói chuyện với thầy phó trụ trì chùa Hoằng Pháp á, mà cả hội chúng hơn 3.000 người mà im phăng phắc. Đó là một cái điều rất khó làm, mà tất cả ở đây chúng ta làm được là thể hiện cái tâm tỉnh thức của tất cả quý vị rất sâu xa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, gọi là pháp tu khóa này niệm Phật chuyên sâu là bởi vì có nội quy rõ ràng, là các Phật tử phải giữ 5 giới rồi chấp hành nội quy vân vân. Đó là giữ giới. Thứ hai nữa, vào đây quý vị ứng dụng tu niệm Phật, đó là làm cho tâm mình được định, mà có định thì có tuệ. Cho nên đầy đủ cả 3 cái môn vô lậu học là giới, định và tuệ. Chứ chúng ta 3.000 người này mà quý vị thấy ở ngoài thế gian mà cỡ chừng 5 người ngồi nói chuyện thôi thành gì ha, chắc thôi hết nói nổi, phải không? Còn 3.000 người mà vô đạo tràng im phăng phắc, mà có cái lực tu tập của chư tăng rồi của tất cả các Phật tử cùng nhau hội tụ lại, nó tạo thành cái sức mạnh tỉnh thức ở nơi đạo tràng của mình đang tu. Đó là cái đầu tiên chúc mừng cho tất cả các Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh A Di Đà thì cái tựa của cái bộ kinh theo cái Hán âm á, là chúng ta thường đọc là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, còn dịch sang tiếng Việt là Phật Nói Kinh A Di Đà. Vậy Phật nói là ai nói, quý vị biết không? Phật nói đây chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói Kinh A Di Đà, chứ không ai khác hết. Đức Phật nói thì tất cả chúng ta thấy rõ, Phật dạy mình không được nói dối, đúng không? Và tất cả những gì Phật nói là sau khi Ngài đã chứng cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cái giác ngộ tột cùng không gì trên nữa, Ngài mới nói ra. Thì những cái đó là những cái đáng để cho tất cả chúng ta tin tưởng hướng về. Mà Ngài nói cái gì? Ngài nói đến Đức Phật A-di-đà là vị chủ giáo hóa ở cõi cực lạc. Mà cái tên chánh trong kinh A-di-đà đó là gì? Xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Là ca ngợi cái công đức không thể nghĩ bàn của ai? Của Đức Phật A-di-đà. Và được tất cả các Đức Phật đều nhớ nghĩ, đều giữ gìn, đều ủng hộ hết. Thì chỉ qua cái tên kinh thôi thì quý vị thấy mình học được cái gì ở Đức Phật. Đức Phật Thích Ca nói đến Đức Phật A-di-đà mà ca ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ngài. Đó là chúng ta học được ở nơi Đức Phật. Đó là cái tâm luôn luôn ca ngợi, tùy hỷ đối với người khác. Có phải vậy không? Còn quý Phật tử nhìn lại mình, thấy bạn đồng tu mà tu giỏi hơn mình, tu siêng hơn, làm Phật sự nhiều hơn, quý vị có học theo chư Phật là ca ngợi không? Hay là ghét người ta? Hả? Đó, mình tu tịnh độ, học kinh A Di Đà, ngay mới bắt đầu vào cái tựa kinh thôi là Đức Phật đã dạy cho tất cả người tu là phải có cái tâm vui mừng trước những cái thành công của người khác. Chứ không phải chúng ta thấy người ta thành công hơn mình rồi mình sanh cái tâm ganh tị, ghen ghét. Cho nên nhớ nha, học ở tựa kinh, ai tu giỏi hơn thì mình mừng, phải ca ngợi họ. Đó là chúng ta đã làm cho Phật Pháp trường tồn. Rồi kế nữa, cái hạnh mà xưng tán đó, thì mong các Phật tử mình tu tịnh độ rồi thì đối với người tu thiền, mình ca ngợi hay mình chê người ta? Đó. Rồi kế nữa, mình tu tịnh độ rồi thì có nên đến các thiền viện để cúng dường không? Hay tôi chỉ cúng dường người tu tịnh độ thôi? Có không? Đó là chúng ta học được cái hạnh xưng tán bất khả tư nghì công đức, là mình tu tịnh độ mà gặp tất cả các huynh đệ, các thầy, các cô, các đạo tràng ở thiền viện hoặc tu mật gì đó, trì chú, thì mình đều ca ngợi hết, đều tùy hỷ và đều đến để cúng dường, ủng hộ cho đạo tràng đó được duy trì, được tu tập, phát triển. Như vậy thì Phật giáo của mình mới phát triển vững mạnh. Còn mình không học cái tâm xưng tán đó, hễ ai tu khác mình cái bực dọc, chê người ta, hoặc nói tôi tu tịnh độ thì chùa nào tu tịnh độ tôi cúng dường, hoặc tôi tu thiền thì tôi chỉ cúng thiền viện thôi. Thì quý vị thấy mình có học theo Phật chưa? Có học chưa? Đó, Phật Thích Ca ca ngợi Phật A Di Đà, giờ mình đệ tử của Phật, mình phải học được cái tâm ca ngợi điều hay, điều tốt của người khác, cho dù mình chưa có làm được. Đó mới xứng đáng người tu. Rồi kế đến là nói cái tông chỉ của bộ kinh này. Không những đây là tông chỉ của bộ kinh A-di-đà, mà là tông chỉ của người tu tịnh độ. Đó. Vậy tông chỉ của bộ kinh này là gì? Thì Ngài Đại sư Ngẫu Ích, Ngài có nói: kinh này dùng tâm, tính, nguyện, trì danh làm tông chỉ thiết yếu tu hành. Tông chỉ là cái đường lối để chúng ta ứng dụng tu, và tu đúng thì mình mới có kết quả là vãng sanh, bất thoái, thành Phật. Và trình bày cái tông chỉ để coi các Phật tử chúng ta có đúng theo cái tông chỉ mà chư tổ đã chỉ dạy. Coi ha, quý vị nhìn lại mình. Thứ nhất là tin sâu, thì Ngài nói cái thứ nhất là tin ở mình. Và hỏi quý vị ở đây, quý vị đọc trong kinh Đức Phật nói: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Phật đang hỏi quý vị, quý vị đệ tử của Phật, tu theo Phật, mà có tin mình sẽ thành Phật không? Có không? Có phần nửa thôi à. Phần nửa bên đây không tin. Thấy không? Đó. Tin nơi mình là tin chúng ta sẽ thành Phật. Mà điều này Đức Phật đã nói rất rõ trong kinh điển Đại Thừa, đó là kinh Đại Bát Niết Bàn: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Bởi vì Ngài đã nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là cái chân tâm, cái nguyên nhân chính yếu để thành Phật. Vậy mà mình tu, mình nghe nói thành Phật cái sợ quá, không có dám nghĩ tới. Đó là cái tin mình sẽ thành Phật. Rồi đối với người tu tịnh độ sao? Tin mình niệm Phật nhất định được vãng sanh. Quý vị có tin không? Tin mà phải tin sâu nghe, chứ đừng có tin hơi hơi. Đó. Phải đang nghe Phật tử thường thường tới than, nói con tu niệm Phật mà con sợ lúc lâm chung không ai hộ niệm hết, cho nên không được vãng sanh. Vậy mình có tin sâu chưa? Hãy nói câu đó, có tin sâu chưa? Chưa, phải không? Vấn đề tiếp dẫn vãng sanh là của đại nguyện Đức Phật. Còn mình là hành giả đang tu cái nhân tịnh độ thì phải làm sao cho cái lòng tin sâu của tất cả chúng ta nó phải hình thành và phải bền vững ở trong tâm mình. Quý vị tin mình về cực lạc chắc chắn không nghi ngờ, mà tới đầu năm đó quý vị đi vô chùa rồi cầm cái lá cúng sao rồi nói năm nay á sao thái bạch, quý vị có sợ không? Hoặc bên nữ nói năm nay sao cái đô, thì bên nữ có sợ không? Đó, đã tin mình được vãng sanh về cực lạc rồi mà quý vị còn sợ mấy cái đó thì thôi, không biết chúng ta tu như thế nào nữa. Đúng không quý vị? Nó nói tin về cực lạc mà nghe nói sao thái bạch, sạch cửa sạch nhà cái sao, lật đật về thôi cúng đủ thứ hết, phải không? Còn bên nữ thì nói nghe sao cái đô cái sợ, cũng về cúng thôi là cúng. Vậy thì chúng ta có chọn thế giới cực lạc làm quê hương chưa? Chưa, phải không quý vị? Đó. Cái thứ hai Ngài dạy là tin ở người, là tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ nói dối, và Đức Phật A Di Đà không bao giờ nguyện suông. Cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật dạy như vậy: chúng sanh trong 10 phương nghe danh hiệu của Ngài á, rồi chí tâm trong một ngày đêm niệm từ 1 tới 10 niệm, thì lâm chung chắc chắn Ngài sẽ tiếp dẫn vãng sanh. Nếu không như vậy thì thệ không thành Phật. Một ngày đêm niệm 10 câu Phật hiệu thì nhất định Phật tiếp dẫn. Vậy quý vị vô đây tu một ngày mấy tiếng đồng hồ niệm Phật? Tính cỡ bao nhiêu? Thời khóa 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, phải không? Vậy sao mình không tin mình được vãng sanh ha? Quý vị thấy lạ không? Phật dạy 10 câu niệm Phật chắc chắn thì Ngài tiếp dẫn. Còn mỗi ngày quý vị niệm 1 tiếng đồng hồ hoặc 10 sau chuỗi, 5 sau chuỗi, thì Phật làm sao bỏ mình được? Vậy là tất cả chúng ta 3.000+ người ở đây thì ở thế giới cực lạc có tên tuổi mình ở đó rồi đó, có sẵn ở hoa sen. Vậy thì quý vị phải hứa nguyện với bản thân mình, mãn thân này ngồi đài sen, quý vị chịu không? Mình phải có cái tin tưởng sâu chắc, mà không phải cái tin này là không có căn cứ, mà tin nơi Phật, gọi là cái danh từ chuyên môn là thánh giáo lượng, là cái lượng của lời Phật dạy trong kinh điển chứ không phải của phàm phu nói ra. Rồi thứ ba là tin ở nhân, đó là nguyên nhân đó. Quý vị thấy ở thế gian thì người xưa thường có câu trồng dưa được dưa, trồng đậu thì được đậu. Có ai mà gieo hạt ớt mà lên quả cam không quý Phật tử? Hoặc có ai gieo hạt bắp mà nó ra trái ổi không? Không có, phải không? Nhân như thế nào thì cái quả tương xứng như vậy. Vậy thì niệm Phật là nhân, rồi cái quả là gì? Vãng sanh bất thoái thành Phật. Nhân quả tương xứng nhau, không nghi ngờ gì hết. Nhất định chúng ta không có nghi. Đó là cái nhân quả lẽ thật, nó hiển thị rõ ràng. Rồi thứ tư là tin ở quả. Ở quả là cái việc sanh về thế giới cực lạc. Tất cả các bậc thượng thiện nhân Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở cõi cực lạc, ở chung một nơi, là các ngài đã từng tu pháp môn niệm Phật như mình, và nay đã được sanh về cõi đó. Và Kinh A-di-đà đã diễn đạt là hội tụ ở chung một nơi. Thì mình cũng như các ngài, thì chắc chắn mình sẽ được cái quả báo vãng sanh bất thoái thành Phật. Cái thứ năm là tin ở sự. Ở sự là tin tất cả những cái hình tướng ở thế giới cực lạc, như đường đi là bằng vàng, rồi cây cối cũng bằng thất bảo, vân vân. Ao sen thì có nước 8 công đức. Nói đến nước 8 công đức, cái Phao Đăng đọc Kinh Vô Lượng Thọ thấy rất là thích ở chỗ này, là nước 8 công đức ở ao sen thế giới cực lạc đó, khi chúng ta xuống tắm thì muốn nước tới đầu gối thì nó ngập tới đầu gối, rồi muốn nước tới lưng thì nước nó ngập tới lưng. Mà khi mình tắm ở nước 8 công đức xong á, thì cái người mà chưa chứng quả sẽ chứng quả, còn người đã chứng quả rồi, thí dụ từ Bồ Tát sơ địa thì tiến lên nhị địa, hoặc đã chứng nhị địa rồi thì tiến dần, tiến dần. Đó, Còn quý vị đi ra Vũng Tàu tắm thì sao? Có chứng quả gì không? Đi ra Mũi Né tắm biển có chứng quả gì không? Phải không? Đó, vậy mà ai rủ đi cũng thích như thường à. Phải không quý vị? Từ cái chỗ đó mình thấy được tất cả cái màu nhiệm, cái hoàn cảnh ở thế giới cực lạc đó đều là cái môi trường rất tốt cho chúng ta bảo đảm ở trên lộ trình tiến đến quả vị Phật. Rồi gió thổi, nước chảy, chim kêu đều phát ra tiếng pháp khổ không vô thường vô ngã. Người nghe thì tự nhiên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Hãy nghe những cái tiếng âm thanh pháp Phật đó thì mình nghe rồi thì trong lòng tự nó niệm Phật, tự nó niệm pháp, tự nó niệm tăng. Còn ở đây mình muốn niệm Phật làm sao? Phải bắt cái thân này nó ngồi lại, đúng không? Cái miệng nó xưng cái danh hiệu Phật, rồi tâm phải duyên, phải trụ ở nơi cái tiếng niệm Phật. Còn ở cõi cực lạc, quý vị nhớ hai cái chữ tự nhiên đó, là tâm mình nó tự nhiên nhớ Phật, niệm Phật. Thì từ cái chỗ đó quý vị thấy mình mang cái ác nghiệp về thế giới cực lạc mà nó không có cái môi trường để cho cái chủng tử phiền não nghiệp ác nó sanh khởi, thì giống như quý vị có cái hột giống xấu mà không có cái môi trường đất nước ánh sáng thì cái hột giống nó nảy mầm lên cây được không? Không được. Thì cũng vậy, mang ác nghiệp phiền não về cực lạc là cái nghiệp xấu, hột giống xấu, nó không có môi trường để nó khởi hiện hành. Giống như mình có hạt giống mà quý vị để trên cái bàn này, để ở trong tủ, thì dần dần hạt giống đó là sao? Nó tự, nó tan hoại là như vậy. Trong Kinh Di Đà nói, chúng sanh sanh về cõi cực lạc đều bất thối chuyển ở nơi quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác là như vậy. Mình không hiểu tại sao mình là phàm phu, chưa có sạch nghiệp, chưa chứng thánh mà về cực lạc mà sao được bất thối chuyển thành Phật. Cái nguyên nhân là ở chỗ này, là chúng ta có phiền não, còn nghiệp chướng mà nó không có cái môi trường để nó khởi hiện hành. Còn quý vị nhìn lại ở đây, trong tâm thì đầy dẫy tham sân si hết, còn cái cảnh bên ngoài thì sao? Nó là cái môi trường để cho nó sanh khởi cái phiền não. Như giờ ngồi đây cái không có cái sân quý vị, ngồi trong giảng đường này nghe pháp thì tâm nó yên, mà tới chừng mình ra khỏi giảng đường đó, mất đôi dép thôi à, là tự nhiên cái buồn bực ở đâu nó có, đúng không quý vị? Hoặc tới giờ niệm Phật, áo tràng ai mặc lộn của mình rồi, quý vị có bực không? Cũng bực, đúng không? Đó là nó có cái môi trường để cho chúng ta khởi cái phiền não. Còn ở thế giới cực lạc, hoàn cảnh đều thanh tịnh trang nghiêm, cho nên cái chủng tử, cái hạt giống phiền não nghiệp chướng, nó tự, nó tan hoại, nó không khởi hiện hành thì nó sẽ bị diệt mất. Cho nên chúng ta được tiến mãi ở trên quả vị Phật, không có thối lui là như vậy. Thứ sáu là tin ở lý. Đó, tin ở lý là gì? Trong kinh nói, tâm thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Nghĩa là tâm mình, người tu tịnh độ, niệm Phật, đó là đang làm cho tâm nó thanh tịnh, không bị cái loạn tưởng, thì chắc chắn cái cõi tương xứng đó là cõi nước thanh tịnh thế giới cực lạc. Còn chúng ta khởi cái tâm trộm cắp thì cái cảnh hiện ra là cảnh gì quý vị? Mình lấy đồ của người là cái tâm tham trộm cắp, thì quý vị ở trong cái cảnh lao tù, phải không? Tham nhũng đủ thứ đó. Vậy thì cái cảnh lao tù, công an nó còng mình, dẫn mình đi, thì do cái tâm nào nó có mà nó hiện ra cảnh đó, cái tâm tham, phải không quý vị? Rồi chúng ta sân lên, mình đánh người, mình giết người, rồi bị người ta đánh lại hoặc bị công an bắt bớ đủ thứ hết. Vậy tất cả những cảnh xấu đó là do cái tâm nào? Cái tâm nóng giận, phải không? Rồi quý vị nào mà ưa thích đánh bài, ưa thích chơi đề đó, đó thì nó hiện ra cái cảnh gì thì tự biết ha. Thì cái cảnh tốt, cảnh đẹp đều là do tâm. Chúng ta là cái cội nguồn để nó sanh ra. Vậy thì niệm Phật là làm cho tâm mình được thanh tịnh, đó là cái nhân. Thì cái quả chắc chắn chúng ta được ở cõi thanh tịnh. Như vậy, đối với cái lòng tin thì Đại sư Ngộ Ích nói có sáu, nhắc lại là tin ở mình, là tin chúng ta có khả năng thành Phật, và tin mình niệm Phật thì nhất định được vãng sanh. Thứ hai, tin ở người là tin Phật Thích Ca không nói dối, Phật Di Đà không nguyện suông. Thứ ba, tin ở nhân. Thứ tư, tin ở quả, là niệm Phật là nhân thì cái quả vãng sanh bất thoái thành Phật. Thứ năm là tin ở sự, là mọi sự tướng trang nghiêm ở thế giới cực lạc đều có thật, không nghi ngờ. Thứ sáu là tin ở lý, là tâm mình niệm Phật, đó là đang làm cho tâm thanh tịnh. Thì tâm thanh tịnh thì được sanh về cõi nước thanh tịnh. Đó là tin ở lý, không có nghi ngờ gì hết. Vậy quý vị thấy sáu cái tin này quý vị có được chưa? Được chỗ nào chưa? Giờ cái quan trọng nhất thôi, hỏi quý vị niệm Phật bao nhiêu năm mà cái quan trọng của lòng tin á, quý vị cần xác lập, đó là tin mình niệm Phật nhất định được vãng sanh, cần nhất là cái đó. Còn cõi cực lạc là chúng ta tin ở nơi Phật chắc chắn là được, có tin mình được vãng sanh cõi đó. Thì tôi đang thấy đa số Phật tử đều do dự hết, có tin cõi cực lạc, có niệm Phật mà đôi khi không tin mình được vãng sanh. Cái nói con tham sân si chưa hết, rồi sao nữa, con nghiệp chướng nặng, rồi quý vị nói sao nữa ha, sợ không có ban hộ niệm tới hộ niệm, rồi chừng đó không nhớ Phật niệm Phật được. Đó là chúng ta nghi ngờ. Mà nghi á, thì trong luận vãng sanh nói nghi thì hoa không nở. Vậy quý vị phải bỏ cái tâm nghi nha, phải tin sâu chắc ở nơi lời Phật dạy. Hãy mình có tin được thì chúng ta khởi cái tâm nguyện mong muốn được về thế giới cực lạc. Chỉ có một cái tâm này thôi, chỉ một đường hướng này thôi, không có một cái tâm mong muốn nào khác, không có một cái đường lối nào khác nữa hết. Đó, cho dù mà Phật Thích Ca hay Chư Tổ nói mình thôi bỏ pháp môn niệm Phật, có cái pháp môn khác thành Phật còn nhanh hơn nữa, thì Ngài Triệt Ngộ nói mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật từ tạ mà không dám nhận lấy, vì con đã chọn con đường niệm Phật sanh về cõi cực lạc rồi. Quý vị thấy pháp môn niệm Phật á, dễ nhớ, đường lối tu dễ nhớ nữa. Có ba cái điều kiện thôi: tin sâu, nguyện thiết và gì? Hạnh chuyên. Quý vị nhớ được chưa? Đó là cái bản đồ để chúng ta về thế giới cực lạc. Ở chỗ cái nguyện thiết đó, nghĩa là mình niệm Phật và làm tất cả việc lành, không mong cầu cái phước ở cõi người, cõi trời, mà chỉ nguyện được Phật tiếp dẫn sanh về cực lạc, bất thoái thành Phật độ chúng sinh. Đó là cái tâm chân chánh, rộng lớn mà tất cả người tu tịnh độ phải thực hiện cho được, phải phát nguyện cho được. Rồi đến cái thứ ba là cái hành, là trong kinh nói chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn. Thì Ngài Ngẫu Ích, Ngài có nói về cái hành như vậy: danh hiệu của Phật và công đức của Phật chẳng khá nghĩ khá bàn. Cho nên người niệm Phật mà tâm tán loạn cũng tạo được hạt giống thành Phật mai sau. Người niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được lên ngay ngôi Bồ Tát bất thối. Đó, hễ chúng ta có cái niệm Phật thì Ngài nói dù tán loạn cũng gieo được cái hạt giống thành Phật mai sau. Thì Pháp Đăng đọc tới đây nhớ cái câu chuyện thời Đức Phật đó, thì có ông già, ông tới ông xin Phật để xuất gia, mà lúc đó Phật không có ở Tinh Xá. Thì có Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, một Kiền Liên, mới thấy ông già hơn 70 tuổi, già rồi thì không có thể tu trong tăng đoàn được, không có nhận. Thì ông ngồi ông khóc, ông chờ ở bên đường á. Thì ngang đó Phật về tới Tinh Xá thì hỏi nguyên nhân tại sao. Thì ông nói là con á, phát tâm xin được xuất gia thì mong Đức Thế Tôn á, thâu nhận con. Thì hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất, một Kiền Liên á, sao không nhận. Thì hai tôn giả mới nói là quán xét ông già này á, không có căn lành để xuất gia tu Phật. Thì Đức Phật mới kể lại cái quá khứ của ông cụ, là nhiều đời kiếp về trước thì ông cụ là ông tiều phu đốn củi. Thì khi vào rừng đốn củi đó thì mới bị con cọp nó rượt, thì sợ quá ông cụ leo lên cây mới nói mô Phật cứu con. Leo lên cây nói một câu vậy thôi, mô Phật cứu con. Vậy mà trải qua vô lượng kiếp, cái hạt giống của câu mô Phật không có mất. Nó ví như là chúng ta ăn trúng một cái viên kim cương á, thì không bao giờ tiêu hoại. Mà nhiều kiếp thì cuối cùng gặp được Đức Phật Thích Ca, và bây giờ được Phật nhận vào xuất gia nhờ cái một câu mô Phật đó quý vị. Mà sau khi xuất gia rồi không bao lâu thì ông chứng quả A-la-hán. Như vậy thì có phải tất cả chúng ta ở đây đều là Đức Phật tương lai hết không? Quý vị có dám nhận mình vậy không? Cái này không phải mình nói, mà Phật nói, kinh điển nói, có thánh giáo lượng nói rõ ràng, chứ không phải mình là phàm phu sanh tử luân hồi rồi mình tự mình nói ra. Mà mình căn cứ ở nơi kinh điển rõ ràng Phật dạy, không nghi ngờ gì hết. Đó là cái nhân của một câu mô Phật mà còn được cái quả xuất gia rồi chứng A-la-hán, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vậy thì chúng ta niệm Nam-mô-a-di-đà-phật đầy đủ tín nguyện hạnh, thì trong kinh Lăng Nghiêm chương niệm Phật Viên Thông đó có nói: người niệm Phật thì như con nhớ mẹ. Còn Đức Phật A-di-đà phát nguyện tiếp dẫn vãng sanh thì như mẹ nhớ con. Thì chắc chắn hai mẹ con sẽ gặp nhau và không bao giờ xa lìa nhau, chắc chắn không nghi ngờ. Và còn cái quan trọng nữa là niệm Phật như thế nào thì mới đúng pháp. Thì nói cho các Phật tử nghe, để khi chúng ta bước vào công phu niệm Phật cùng tu, hoặc cái thời gian tịnh tọa đó, thì chúng ta niệm Phật đúng phương pháp thì sau này chúng ta có cái kết quả. Cái đúng pháp là ở chỗ khi quý vị niệm Phật thì tâm và tiếng hiệp khắng với nhau, nó không có lìa nhau. Có nghĩa là tiếng niệm Phật ở đâu thì tâm ở đó, và tâm ở đâu thì tiếng niệm Phật ở đó. Nghĩa là gì? Khi chúng ta cất cao tiếng niệm với đại chúng Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm của mình nhận biết rõ ràng từng câu Phật hiệu. Dù quý vị niệm thầm cũng vậy, trong tâm nó cũng có cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật, thì tâm mình cũng phải nhận biết rõ cái câu Phật hiệu mà mình đang niệm thầm. Như vậy thì chúng ta gọi là nhiếp tâm. Nhiếp tâm là sao? Là thâu cái tâm mình lại. Bình thường thì quý vị thấy nó chạy theo vọng tưởng, nó suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện vị lai đủ thứ hết. Nó làm mình loạn tưởng. Bây giờ nhốt nó lại, nhốt nó lại, thâu nhiếp nó lại. Bằng cách nào? Để cho nó nhận biết và trụ nơi cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ không phải đang ngồi trên chánh điện niệm Phật, hoặc ngồi đây nghe pháp và nói không biết ở nhà cái chìa khóa tủ két để đâu rồi. Thấy không? Không phải ngồi niệm Phật mà cứ nhớ không biết con cái nhà nó có đi học đầy đủ không, hoặc là ngồi niệm Phật mà nhớ ở nhà cơm nó có nấu đều đặn, heo có ai cho ăn chưa, gà có ai cho ăn chưa. Đó là mình niệm đúng hay niệm sai? Điều này rất thiết yếu nha quý vị. Quý vị có niệm đúng pháp thì cái từ cái chỗ đúng pháp đó, lâu ngày dài tháng chúng ta mới được cái chỗ thành tựu của pháp môn niệm Phật. Gần nhất là được cái chỗ gì? Chấp trì danh hiệu. Trong kinh nói là trong tâm mình á, lúc nào nó cũng nắm giữ cái danh hiệu Phật, giống như trên tay mình nắm giữ cái sâu chuỗi vững chắc vậy. Hoặc là ngài Liên Trì diễn đạt gọi là bất niệm tự niệm, hay còn gọi là niệm lực tương tục, là suốt ngày 24/24 trong tâm mình luôn có cái lực niệm Phật không hở dứt. Còn bây giờ mình có hở dứt không? Có không quý vị? Khi lên chánh điện thì có Nam Mô A Di Đà Phật, rồi khi xong rồi có Nam Mô A Di Đà Phật được không? Chắc không có quá, đúng không? Nhưng mà cái khóa tu là khóa tu chuyên sâu nha. Quý vị phải lưu ý, có đang thấy ban tổ chức mà đặt ra cái không nói chuyện đó, là thượng tọa trụ trì ở đây á, ngoài cái giữ yên tịnh cho đạo tràng mà ngài cũng có cái nhìn sâu trong cái công phu niệm Phật. Bởi vì á, quý Phật tử nhớ, thấy mình tu niệm Phật mà nói chuyện á, thì quý vị có niệm Phật được không? Mình nói chuyện đâu niệm Phật được, đúng không? Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh có nói, nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Quý vị nhớ câu đó nha. Ngoài cái thời khóa trên chánh điện ra, thầy trụ trì ban ra nội quy là không được nói chuyện, thì lúc đó quý Phật tử làm cách nào? Đừng bỏ phí thời gian. Khi mình được về chùa tu an ổn 7 ngày thì mong quý vị tranh thủ từng giờ từng phút để niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị đi từ chánh điện xuống cái chỗ nhà mình ở cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đi từ giảng đường xuống cái chỗ mình ở cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là cái buổi chiều thư giãn, quý vị cũng đừng có hội tụ lại ngồi nói chuyện, hoặc là ngồi suy nghĩ nhớ nhà rồi điện thoại và đủ thứ hết, không có được. Tranh thủ ngồi lại một chỗ, lấy sâu chuỗi ra Nam Mô A Di Đà Phật. Mà Pháp Đăng còn nghe nói, có phải thầy cũng không cho quý vị xài điện thoại đúng không? Cái đó quý vị phải đảnh lễ cảm ơn thầy trụ trì đó. Quý vị cứ thấy thầy sao khó quá, không phải như vậy. Bởi vì mình ở ngoài đời, mình quen cái phóng túng, quen cái vui mà cái vui trộn rộn, háo hức. Mà khi chúng ta chạy theo cái vui đó thì chúng ta không được cái pháp lạc, là cái niềm vui pháp. Cho nên khi quý vị vào chùa tu Phật thất, hoặc quý vị vào chùa xin xuất gia, thì thầy nói không xài điện thoại, không được nói chuyện, là quý Phật tử chưa dám cắt đứt cái ngoại duyên. Thì vô đây thầy trụ trì á, cắt cái ngoại duyên giùm quý vị đó. Quý vị không dám bỏ, thì thầy vô đây đặt cái nội quy là quý vị phải đảnh lễ tri ơn thầy trụ trì. Còn nếu cho quý vị nói chuyện, cho quý vị điện thoại, thì tâm quý vị càng tán loạn chừng nào nữa. Phải không? Đang ngồi vô tu khóa Phật thất mà nghe điện thoại nó nói ở nhà có chuyện gì đó, thì thôi chắc cũng chạy theo cái vọng tưởng lên xin thầy cho con về nhà, có chuyện rồi. Đúng không? Còn giờ không cho, xài điện thoại, thì có phải 7 ngày tu trọn 7 ngày không? Đúng không? Quý Phật tử, mình nghiệm lại á, mình mới thấy được cái tâm từ bi của những bậc thầy đi trước mình, thương mình, cho nên mới là lập ra những cái nội quy. Chẳng hạn như người xuất gia vô chùa mà thầy lập ra cái nội quy là không được cho đi lại nhiều, ví dụ vậy. Hoặc là quý vị vô tu Phật thất là cấm túc, là không cho đi ra bên ngoài. Vì sao như vậy? Bởi vì cho đi thì quý vị tối ngày đi hoài, quý vị đi ra niệm Phật hay là đi ra nói chuyện. Và đặt câu hỏi trả lời cho Pháp Đăng nghe. Đó, thì từ cái những cái nội quy đó làm cho tâm mình rảnh rang, thảnh thơi, bớt cái loạn động chỉ giữ danh hiệu Phật. Vậy quý vị nên biết ơn thầy trụ trì hay là nói thầy khó quá? Đó. Thì hôm nay buổi nói chuyện về Kinh A-di-đà, công phu niệm Phật, thì nói thẳng thắn với quý vị, ở trên đường tu là nó là như vậy. Bởi vì không phải mà chúng ta ngồi yên mà tu được, cần phải có nội quy, cần phải có giới luật nó kèm theo. Tâm mình nó không yên được, nó chạy dữ lắm quý vị. Ngồi đây mà nó chạy thôi đủ thứ hết. Thì nhờ những cái mà thầy đặt ra đó, quý vị sợ không dám phạm, thì chính những cái đó giúp cho chúng ta được cái duyên rất tốt, rất an ổn để công phu niệm Phật. Đó là nhờ cái ngoại duyên. Thì nhờ cái ngoại duyên đó thì mỗi thời khóa quý Phật tử chấp hành đều đặn, và khi niệm Phật thì tâm tiếng hiệp khác nhau, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng, tâm của mình nhận biết rõ ràng từng câu Phật hiệu. Có Phật tử tới than nói: thưa thầy, mỗi lần con niệm Phật mà con nghĩ lung tung à, con sợ quá. Quý Phật tử thấy có phải mình niệm Phật rồi nó chạy đủ thứ không? Đừng có sợ. Khi mà nó suy nghĩ, vọng tưởng đủ thứ hết, thì quý vị biết làm sao dừng được không? Quý vị nghe lại cái tiếng niệm Phật của chính mình, gọi là phản văn trì danh. Phản văn là nghe lại. Nghe lại cái gì? Nghe lại cái tiếng Phật hiệu mà mình niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, thì nó cũng có câu Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị ngồi tịnh tọa đó, khi niệm thầm, có phải trong tâm của mình cũng có Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Thì lúc đang niệm Phật mà vọng tưởng nó khởi, thì chúng ta chỉ cần nghe lại, nhận biết rõ ràng từng câu Phật hiệu, đó là chúng ta đang tu đúng. Còn nếu mà mình cứ suy nghĩ hết chuyện này chuyện khác là sai hay đúng? Sai. Vậy quý vị nắm được cái chỗ cốt lõi để công phu niệm Phật chưa? Nắm được rồi thì phải thực hành, bảo đảm thời khóa mà đại chúng đặt ra trên chánh điện để niệm Phật. Thứ hai là ngoài thời khóa thì niệm thầm, đi đứng nằm ngồi giữ danh hiệu Phật. Và khi niệm Phật, quan trọng ở chỗ tâm tiếng hiệp kháng nhau, là tâm mình nhận biết rõ ràng từng câu từng tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Nó có chạy, nó có loạn tưởng thì quý Phật tử chỉ cần nghe lại danh hiệu Phật mình đang niệm thì nó tự khởi lên cái loạn tưởng, rồi cái loạn tưởng nó sẽ tự nó diệt mất. Quý vị thấy cái vọng tưởng nó như những đợt sóng ngoài biển á, nó khởi lên là nó sanh, rồi chút sao lặn xuống là nó diệt, phải không? Anh khác anh khởi lên là nó sanh, rồi chút là nó diệt, phải không? Nó luôn sanh rồi diệt, khởi lên rồi lặn mất. Như vậy thì cái vọng tưởng đó nó không có thật, nó hư dối, nhưng mà mình theo nó là mình tạo nghiệp đi trong sanh tử luân hồi. Bởi vậy cái niệm Phật gọi là pháp tu chuyên sâu là thế nào? Làm cho tâm mình được định. Được định là dừng lặng những cái mầm nhân loạn tưởng đó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Vậy thì quý vị thấy, mỗi giờ được niệm Phật, mỗi giờ được tu Phật thất, mình phải trân quý, quý báu như là hơi thở, như là mạng sống của mình. Giờ thầy trò chúng ta ngồi đây, có phải là chúng ta đang còn ở trong cái biển sanh tử luân hồi đúng không? Còn ở trong cái biển đó hết. Thì quý thầy là ví như cái người mà được cái chiếc phao, là học Phật Pháp, biết được pháp môn niệm Phật. Thì quý thầy đang thảy cho quý Phật tử mỗi người chiếc phao đó, là mở khóa tu Phật thất, rồi chỉ dẫn quý vị niệm Phật đủ thứ hết. Thì quý vị là người khôn ngoan, phải ôm chiếc phao đó bơi đến bến bờ cực lạc, hay mình là kẻ dại khờ ở trong biển sanh tử mà cứ giỡn đùa rồi mai kia chìm xuống đáy luôn? Quý vị chịu là người nào? Ôm chiếc phao bơi vào bờ, hay là thấy nó vui quá chơi đùa để chìm xuống dưới tiếp? Bơi vào bờ là mình mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Như vậy thì những cái chiếc phao quý thầy đã tạo cho tất cả các Phật tử. Vậy thì lúc mà chùa mở khóa tu hoặc những giờ niệm Phật tụng kinh, mong quý Phật tử nhanh chân tranh thủ sắp xếp công việc nhà để được đi tu. Có phải vậy không? Quý vị có chịu vậy không? Còn nếu mà quý vị không nhận ra cái chỗ này, cứ thôi đến kêu tu coi nó bận quá, hết chuyện này chuyện kia, chưa hái tiêu, chưa lượm điều, con cái nhà cửa, rồi tắt thở là sao? Điều tiêu cũng bỏ, đúng không quý vị? Nhà lầu xe hơi có rinh xuống Diêm Vương được không? Không được. Có gì đưa ra ông chịu? Có gì đưa ra ông chịu? Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Đưa ra là thôi về cực lạc. Vậy thì quý vị, mình cũng sống, cũng làm, nhưng đừng quên tu. Đôi khi thấy Phật tử là đạo Phật, nhưng mà đến chùa khi nào quý vị biết không? Khi trong nhà có người chết mới đến gặp quý thầy đó. Mà quý Phật tử thấy mình học Kinh A Di Đà, cái về cực lạc á, cái chính là do chúng ta còn sống tín nguyện hạnh đầy đủ, hay là tắt thở nhờ quý thầy cầu về cực lạc giùm? Quý vị trả lời mạnh cho pháo đăng nghe. Còn sống tu hay chết để mấy thầy nguyện về cực lạc giùm, phải không? Vậy thì bây giờ còn sống mình phải lo tu đó. Quý thầy quý cô không tu giùm được, quý thầy cũng phải lo tín nguyện đầy đủ về cực lạc, rồi hướng dẫn quý Phật tử. Quý Phật tử cũng phải lo mình còn trong sanh tử luân hồi á, còn khổ trong cái cảnh đó, thì phải mạnh chân bước ra khỏi cái thế giới ta bà để về cực lạc thành Phật. Đó là mình hiểu đạo chân chánh và tu Phật chân chánh. Còn đa số Một số lớn thì cứ thôi, ỷ lại quý thầy quý cô hết, bệnh chút cái nhờ thầy cầu an giùm, đúng không? Rồi có con quậy phá, nhờ thầy giúp giùm con, sổ mũi gì đó cũng nhờ thầy cầu an giùm. Thôi đủ thứ hết, là nhờ quý thầy quý cô tu giùm không à. Mà không có được, mình tu thì mình được, còn thầy cô tu thì thầy cô được. Đó, nhắc quý vị vậy. Trong kinh Địa Tạng có nói, cái người còn sống á, mà tu, và cái người mà mất á, thân nhân còn lại á, làm công đức hồi hướng, thì kinh Địa Tạng nói hồi hướng công đức thì người mất được mấy phần. À, quý vị hiểu rành quá. Được một phần à. Còn bao nhiêu còn lại là của ai? Của người còn sống lo tu tạo đó. Vậy thì mình phải lo tu. Có tiền thì cứ đi phóng sanh, đi bố thí cúng dường, tạo tượng xây chùa, cứ làm. Đừng có để đó rồi tắt thở rồi con làm giùm mình thì hưởng được có một phần à. Hoặc giờ mình đi niệm Phật, 10 công đức của niệm Phật quý vị hưởng được 10. Còn quý vị tắt thở, con cái nó có thương á, nó thỉnh chư tăng tụng kinh niệm Phật thì cũng hưởng được mấy phần? Có một phần à, phải không? Vậy lỗ quá. Mình khôn ngoan phải hiện tại lo tu, đó là khôn ngoan sáng suốt, có trí tuệ. Đây rồi Ngài nói tiếp, cái này mình mới thấy được cái giá trị của Pháp Môn Tịnh Độ. Pháp trì danh niệm Phật này thu nhiếp mọi hạng người, ai tu cũng được, rất dễ thực hành. Cho nên không ai hỏi mà Phật tự nói kinh này, đặc biệt hướng đến Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đại trí tuệ. Đủ biết pháp tu này là pháp liễu nghĩa vô thượng, trong các phương tiện liễu nghĩa đệ nhất, là pháp tối cực viên đốn, trong các pháp viên đốn. Cho nên nói rằng minh châu gieo vào nước đục, nước đục không thể không trong. Phật hiệu gieo vào tâm loạn, tâm loạn trở thành tâm Phật. Quý vị thấy không? Một pháp niệm Phật, người già tu cũng được, trẻ tu cũng được, bậc trí tu cũng được, người ngu dốt tu cũng được, tại gia tu cũng được, xuất gia hành trì cũng được, mọi căn cơ đều tu được hết. Mà Ngài còn khẳng định là pháp liễu nghĩa vô thượng, trong các phương tiện liễu nghĩa đệ nhất là như thế nào? Chính là ở bốn chữ nhất tâm bất loạn, đó là liễu nghĩa vô thượng. Mà chỉ có sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật niệm tích tốt cùng cực thì được vào cái chỗ nhất tâm bất loạn. Cho nên mới gọi là tối cực viên đốn, trong các pháp viên đốn. Nó nhanh mà nó tròn đầy đến mức độ như vậy. Đó. Rồi kế đến Ngài nói đến cái lực dụng của bộ kinh này, nghĩa là cái sức mạnh và công dụng của bộ kinh. Thì quý Phật tử, mình tu niệm Phật rồi mình phải biết cái kết quả khi chúng ta tu niệm Phật như thế nào. Thì Ngài Ngẫu Ích mới nói như vậy: tín nguyện niệm Phật sanh về cực lạc, lên ngôi bất thối chuyển. Đó là bát địa, chứ không phải hạng phàm thường được. Mà Bồ Tát bát địa đó, quý Phật tử xem kinh thì thấy là phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp mới được cái chỗ, cái quả vị là Bồ Tát bát địa. Mà bây giờ chúng ta tín nguyện hạnh đầy đủ, sanh về cực lạc thì được bất thối chuyển Bồ Tát, là ngang bằng với những vị bát địa Bồ Tát. Rồi Ngài còn nói là ở chung với Bồ Tát nhất sanh bổ xứ nữa. Nhất sanh bổ xứ là như Ngài Di Lặc đó, là một đời nữa là được thành Phật, là ở chung với Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, cùng được ở chung một nơi. Rồi Ngài khẳng định chỉ một lần được vãng sanh mà được bổ làm Phật, được chứng quả vị bất thối, mà chứng luôn cả ba ngôi bất thối. Quý vị thấy tuyệt vời không? Vậy mình chịu về Cực Lạc hay chịu ở đây? Phá Đăng nhớ đến Hòa Thượng Trí Tịnh, Ngài có cái bộ đường về Cực Lạc mà hồi xưa đó có in cái trang đầu, thì Ngài nói thế giới Tây Phương Cực Lạc, hiệu trưởng Đức Phật A Di Đà, hiệu phó Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, cái rồi tới học viên là thánh chúng chư thượng thiện nhân ở chung một chỗ. Còn cái bằng cấp á, sau khi ra trường á, thì Ngài đề là quả vị Phật. Đó, quý vị thấy, hãy về Cực Lạc thì tốt nghiệp ra trường là thành gì? Thành Phật. Quý vị thấy mừng không? Mà khi mà chúng ta thành Phật đó, thì đọc kinh Phổ Môn thì thấy Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân tỳ kheo để độ chúng sinh, hiện thân quốc vương 32 ứng thân đi vào cuộc đời để độ chúng sanh, còn Bồ Tát Địa Tạng vào địa ngục để độ chúng sanh. Nghĩa là khi mình thành Phật thì mình có đủ cái năng lực, cái đạo lực đi vào tất cả cõi khổ để độ muôn loài cùng giác ngộ, cùng niệm Phật vãng sanh thành Phật như mình. Mà đi vào cõi khổ mà mình không bị cái khổ chi phối, không bị đắm nhiễm, tâm mình vẫn thanh tịnh hoàn toàn. Rồi Hòa Thượng nói tiếp, về Cực Lạc được ba cái lợi ích lớn. Thứ nhất là thoát sanh tử luân hồi, cái khổ đó mình thoát được thứ nhất. Giờ mình còn khổ không quý vị? Sanh già bệnh chết trước mặt phải không? Không biết tới lúc nào. Là cái thứ hai nữa là bảo đảm thành Phật. Là về Cực Lạc rồi thì không có cái thối chuyển nữa, tiến mãi tới lúc thành Phật. Rồi quan trọng cái thứ ba là hoàn thành chí nguyện độ tất cả chúng sanh. Đó, về Cực Lạc ba cái lợi ích này. Vậy thì khi chúng ta nghiên cứu bộ kinh A Di Đà thì chúng ta thấy rõ cái kết quả của người tu tịnh độ là thành Phật, thì giáo tướng của bộ kinh này là Đại Thừa Bồ Tát Tạng, mà là một bộ kinh không ai hỏi mà Phật tự nói. Bởi vì đây là cảnh giới của chư Phật, thì các vị thánh đệ tử Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát không thể biết được. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni phải tự nói ra, tự gọi Ngài Xá Lợi Phất chỉ cõi Cực Lạc và chỉ Đức Phật A Di Đà, và nêu cái phương pháp vãng sanh đó là tín nguyện và trì danh niệm Phật. Rồi cuối cùng Đại sư Ngẫu Ích kết luận, pháp môn niệm Phật là vị thuốc A Già Đà cứu chữa được vạn bệnh, là một bộ kinh tuyệt đối viên dung, chẳng khá nghĩ bàn. Những pháp tu bí áo trong kinh Hoa Nghiêm, cốt tủy của kinh Pháp Hoa, tâm yếu của tất cả chư Phật, là kim chỉ nam cho nghìn vạn lối tu của Bồ Tát, đều thâu nhiếp ở bộ kinh này. Muốn ca ngợi và nói rộng mãi thì dầu trải qua nhiều kiếp cũng chẳng hết. Người trí tuệ phải nên tự biết lấy. Đó, thì chúng ta thấy rõ ràng cái công đức và cái chỗ sâu xa nhiệm màu của bộ kinh A Di Đà là cảnh giới của chư Phật, thì mình là người trí phải tự biết, nhận lấy và cố gắng tu hành theo. Thì để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay thì kể cái câu chuyện vãng sanh của Đại sư Mặc Am. Thì Đại sư Mặc Am xuất gia với Thiền sư Phổ Chiếu, rồi về sau Ngài trụ trì ở chùa Đại Thiện Nam Nhạc á, chư tăng hội tụ về tu học đông đến không đủ chỗ chứa. Thì ban đầu Ngài giữ cái thời khóa niệm Phật mỗi ngày là 6 muôn câu, một muôn là 10.000, 6 muôn câu là 600.000 câu niệm Phật mỗi ngày. Rồi lâu ngày thì Ngài đạt đến cái chỗ không niệm tự niệm, câu niệm Phật không có hở dứt trong tâm và không có gián đoạn. Thì mùa xuân năm Nhâm Dần, sư đem việc chùa giao phó cho đệ tử thượng thủ và nói: ta sắp về Tây Phương. Không bao lâu Ngài cảm bệnh nhẹ, từ khước mọi thuốc thang, một lòng niệm Phật. Hôm sau Ngài thấy Đức A-di-đà hiện thân, liền chổi dậy, ngồi kiết già hướng về Tây. Tăng chúng hay tin hội tụ đến, Ngài nhìn khắp xung quanh, chậm rãi hỏi: thế nào là giải thoát? Đại chúng nhìn nhau không khế hội. Đại sư mỉm cười nói: đã vậy thì nên học theo ông già bà cả quê mùa, ăn chay trường và chân thành niệm Phật là chắc chắn hơn cả. Kế đó dạy chúng đồng niệm Phật, khi niệm độ hơn 100 câu, đại sư chắp tay ngồi vãng sanh. Và giờ sau chúng thăm dò thấy đỉnh đầu của Ngài còn nóng, thân thể đều nhu nhuyễn. Trong đây thì Ngài nói thế nào là giải thoát, không ai khế hội được hết. Rồi Ngài dạy một câu: nên học theo ông già bà cả quê mùa, ăn chay trường và chân thành niệm Phật là chắc chắn hơn cả. Đó, ăn chay niệm Phật, đó là cái pháp tu chắc chắn bảo đảm giải thoát sanh tử, vãng sanh bất thối thành Phật. Mà Ngài nói cái này để nhắc chúng ta học Phật, mà quan trọng hơn hết là phải ứng dụng tu Phật, học Phật để hiểu lời Phật dạy. Hiểu đúng thì chúng ta ứng dụng tu đúng, và tu đúng đường lối của Phật thì chúng ta được cái kết quả vãng sanh bất thối thành Phật. Đến đây thì kết thúc bằng cái bài kệ lần trước đã đọc rồi, mà thấy bài kệ này hay cho nên nhắc cho các Phật tử nhớ lại: cõi người khổ bệnh già rồi chết. Đó, ai rồi cũng già rồi chết hết nha. Thiên giới nào ai thoát ngũ suy, thà đối cũ liên cam phẩm thấp, không mong trần thế lại đầu thai. Thà về cực lạc ở phẩm thấp, hạ phẩm, còn hơn sanh lại cõi người mà đi trong cái luân hồi khổ mãi mãi không dừng được. Vậy thì bài pháp hôm nay quý vị hiểu chưa? Hiểu rồi thì mong và cầu chúc tất cả ở trong khóa tu Phật thất, quý vị cũng tín nguyện niệm Phật chân thành vững chắc, và khi về nhà cũng đem cái hành trang này ứng dụng công phu trong đời sống thường ngày của mình. Và cầu chúc tất cả đều an vui, tinh tấn tu hành và đều được ngồi đài sen ở thế giới cực lạc. Rồi hẹn quý vị lần giảng lần sau là chúng ta đi vào phần chánh kinh của kinh A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật.
Sống và cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biến chuyển chẳng như ta mong đợi,
cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau.
Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an vui, sống luôn chân thành, ngày sau mới nên thân người. Đã qua một thời, thôi mong cầu xin ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ. Bước qua lỗi lầm là mới lại đi thôi. Ngước lên nhìn đời, ta thấy còn hạnh phúc.
Sống và cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biên chuyến chẳng như ta mong đợi, cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau.
Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an chân thành, ngày sau mới nên thân người. Đã qua một thời, thôi mong cầu duyên ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ. Bước qua lỗi lầm là mới đi thôi. Ngước lên nhìn đời, ta thấy con.